Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay 27 tháng 3, thứ hai trong tuần thứ năm mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 8, câu 1 đến 11. Khi ấy Đức Giêsu đến núi Ô-liu, vừa tảng sáng, người trở lại đền thờ. Toàn dân đến với người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước Đức Giê-xu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với người: Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Trong sách luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao? Họ nói thế nhằm thử người, để có bằng cớ tố cáo người. Nhưng Đức Giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên người ngẩng lên và bảo họ: Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Rồi người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giêsu và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao? Người đàn bà đáp: Thưa ông, không có ai cả. Đức Giêsu nói: Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi, chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có nhiều bài học chúng ta có thể rút ra từ sứ điệp lời Chúa hôm nay. Trước hết, bài học về lòng thương xót mà Đức Giêsu đã thể hiện khi đối diện với những người Pha-ri-sêu và người đàn bà tội lỗi. Lòng thương xót thể hiện bằng cách Chúa không kết án người đàn bà tội lỗi, nhưng mời gọi chị sám hối để được sống. Tôi không kết án chị đâu, chị hãy về và từ nay đừng phạm tội nữa. Chúa Giêsu không dung túng cho tội lỗi, không bao giờ thỏa hiệp với tội lỗi, bởi vì Ngài là Đấng Thánh, Ngài là Đấng ba lần Thánh. Thế nhưng, Đức Giêsu lại là hiện thân của lòng thương xót. Ngài không dung túng tội lỗi, nhưng xót thương tội nhân, luôn luôn đến để tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Thân phận của người đàn bà tội lỗi đáng chết nghìn lần. Bởi lẽ, cứ theo luật Mô-sê, thì hạng đàn bà ấy phải ném đá cho đến chết. Thế nhưng, Chúa đến không hủy bỏ lề luật, Ngài canh tân lề luật, và đức ái trội vượt hơn tất cả. Ngài đến để cứu chữa những gì hư mất, chứ không đến để dập tắt tim đèn còn khói, hay bẻ gãy cây lau bị dập. Người đàn bà được tha thứ để rồi cảm nhận lòng xót thương bao la của Thiên Chúa. Nhìn vào hình ảnh người phụ nữ ngoại tình, chúng ta phải nhận thấy gương mặt của chính chúng ta. Những con người cũng tội lỗi đáng chết ngàn lần. Nhưng lòng thương xót của Chúa vẫn đổ ập trên cuộc đời chúng ta. Lòng thương xót ấy vẫn nói lời tha thứ. Lòng thương xót ấy vẫn diễn tả nghĩa cử yêu thương. Lòng thương xót ấy vẫn ôm ấp vỗ về, đưa chúng ta hội nhập với hội thánh, với đoàn chiên của Chúa. Cảm tạ lòng thương xót của Chúa đã dành cho chúng ta. Và khi đã nhận ơn tha thứ nhưng không của Chúa, xin chúng ta cũng biết xót thương anh chị em mình. Đừng bao giờ chúng ta trở thành kẻ kết án tha nhân. Đừng bao giờ chúng ta loại trừ người khác ra khỏi trái tim mình, nhất là những người yếu đuối và tội lỗi. Bài học thứ hai, ta cũng có thể học nơi chính đám đông. Khi Đức Giê-xu nói, ai trong các ông là người vô tội, thì ném đá người đàn bà này trước đi. Tất cả bỏ đi, kể từ người cao tuổi nhất. Họ đã nhìn vào trong thân phận của mình. Họ đã nhìn vào đáy sâu tâm hồn của mình. Nơi đó vẫn còn sự tự trọng. Nơi đó vẫn còn cái gì đó rất tinh khôi của phẩm giá con người. Họ nhận ra chính mình cũng tội lỗi, nên không thể ném đá người đàn bà đáng tội. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta tội lỗi nhưng dễ dàng kết án người khác. Chúng ta cũng bất toàn nhưng dễ dàng bắt người khác phải thành toàn, ta mới có thể mở lòng đón nhận họ. Chính chúng ta cũng hãy biết xót thương mình, hãy biết tha thứ cho chính mình, cũng hãy biết nhìn vào tận sâu thẳm lòng mình để khát khao ơn giải thoát, để trung tín với tình thương của Chúa, và đừng bao giờ trở thành quan tòa xét đoán tha nhân. Những bài học đắt giá này, Chúa mời gọi chúng ta khám phá, đặc biệt trong bối cảnh của mùa chay, mùa chúng ta được mời gọi sám hối và chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ Chúa Phục Sinh. Xin Chúa biến đổi nội tâm chúng ta, để chúng ta mỗi ngày tiến bước trên con đường nên thành. Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ cho người đàn bà tội lỗi, và Chúa cũng đã tha thứ cho chúng con. Xin Chúa thương giúp chúng con biết sống hồng ân tha thứ này, để chúng con một khi cảm nhận ơn tha thứ nhưng không của Chúa, chúng con cũng biết quảng đại thứ tha cho anh chị em mình. Amen.
Ánh mắt Ngài nhìn thấu tâm hồn con. Ôi ánh mắt Ngài hiểu rõ cõi lòng con. Ánh mắt của Ngài, ôi ánh mắt nhân từ, như vẫn ngóng chờ để ban ơn tha thứ, đưa bước con khỏi vùng lầy tội thương. Chúa muôn tình thương chưa tràn dâng đại một lần được gặp Chúa, một lần thôi là đời con đổi mới. Chúa ơi, xin cho con một lần được gặp Chúa, một lần thôi là hạnh phúc nước trời. Nếu con lần gặp Chúa trên trần gian, vẫn thấy tâm hồn lạc lõng phiêu bình an. Nếu đã gặp Ngài lòng không thấy biến đổi, mà không biến đổi là cuộc gặp giả dối. Gặp gỡ Ngài chỉ nửa vời thôi, hỡi linh hồn tôi vẫn chưa được gặp Chúa. Một lần được gặp Chúa, một lần thôi là đời con đổi mới. Chúa ơi, xin cho con một lần được gặp Chúa, một lần thôi là hạnh phúc suốt đời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, sứ điệp của Tòa Thánh nhân tháng chay tịnh Ramadan của Hồi giáo. Tòa Thánh kêu gọi các tín hữu Hồi giáo và Kitô cùng nỗ lực loại bỏ thứ văn hóa oán ghét và thanh tiến mọi thái độ tôn trọng, thân hữu, chăm sóc, tha thứ và cộng tác với nhau cho công ích. Lập trường trên đây được Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh trình bày trong sứ điệp công bố hôm 24 tháng 3 vừa qua, nhân dịp tháng chay tịnh Ramadan của Hồi giáo. Sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng Y Bộ trưởng Miguel Azuso Gisot và Linh mục Tổng Thư ký Indonil Kankana Malage, người Sri Lanka. Trong sứ điệp, hai vị đại diện Tòa Thánh nhận định rằng, chúng ta đều ý thức cuộc sống chung hòa bình và thân hữu đang gặp nhiều thách đố và đe dọa, như trào lưu cùng tính, cực đoan, bút kiến, tranh luận và bạo lực vì lý do tôn giáo. Những đe dọa đang được nuôi dưỡng bằng một thứ văn hóa oán ghét. Vì thế, chúng ta cần tìm ra những phương thế thích hợp nhất để chống lại và vượt thắng thứ văn hóa đó và tăng cường lòng quý mến, thân hữu, đặc biệt giữa các tín hữu Hồi giáo và Kitô. Đức Hồng Y Azuso đặc biệt nói đến sự cần thiết vượt thắng thái độ coi những khác biệt như một đe dọa. Mỗi người đều có quyền có căn tính riêng với những yếu tố khác nhau. Nhưng chúng ta đừng quên những điều chúng ta có chung với nhau, như cùng là một cộng đồng các dân tộc, cùng do Thiên Chúa tạo dựng nên. Chúng ta có cùng một mục tiêu tối hậu là Thiên Chúa. Rất tiếc là có nhiều thái độ tiêu cực đối với những người khác biệt chúng ta, như nghi kỵ, sợ hãi, cạnh tranh, kỳ thị, loại trừ, bắt hại, tranh cãi, lăng mạ. Đối nghịch với những thái độ vừa nói là tôn trọng, từ nhân, bác ái, thân hữu, chăm sóc nhau, tha thứ, cộng tác cho công ích, giúp đỡ những người đang ở trong tình cảnh khó khăn và cần săn sóc môi trường căn nhà chung của chúng ta. Để ngăn ngừa thứ văn hóa oán ghét và cổ võ văn hóa tình thương, thân hữu, cần có sự giáo dục các thế hệ trẻ trong mọi môi trường, gia đình, học đường, nơi thờ phượng và cả các mạng xã hội. Và sứ điệp của Tòa Thánh kết luận rằng, anh chị em Hồi giáo thân mến, ước gì anh chị em được dồi dào phúc lành của đấng tối cao trong tháng Ramadan và cử hành lễ kết thúc tháng này trong niềm vui xuất phát từ sự trung thành và yêu mến đối với đấng tối cao và mọi người bên cạnh các bạn cũng như những người mà các bạn gặp gỡ.
Tin Roma. Kết quả lạc quyên thứ sáu toàn thánh năm 2022. Cùng với lời kêu gọi lạc quyên cho thánh địa cho năm 2023 này, vào thứ sáu toàn thánh tới đây ngày 7 tháng 4, Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương cho biết cuộc lạc quyên thứ sáu toàn thánh ngày 15 tháng 4 năm ngoái 2022 đã quyên góp được hơn 9 triệu lễ kim để giúp thánh địa. Thông thường, dòng Francisco tại thánh địa là tổ chức quản trị và bảo tồn các nơi thánh, nhận được 65% số tiền lạc quyên được và 35% còn lại được Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương dùng vào việc đào tạo các chủng sinh tiến lên chức linh mục, nâng đỡ phương tiện sinh sống của hàng giáo sĩ, hỗ trợ các hoạt động học đường, văn hóa cũng như giúp đỡ các giáo phận ở Trung Đông. Có gần 2 triệu đô la được dùng vào việc tài trợ bình thường và ngoại thường cho đời sống thường nhật của các giáo phận ở thánh địa. Dòng Francisco tại thánh địa cho biết, trong niên khóa 2021-2022, các tài trợ được dùng để thực hiện các công trình cho các tín hữu hành hương và cộng đoàn địa phương ở Ankaren, Beitsahua, Betania, nơi có đền thánh Marta, Maria và Lazaro, Belen, Capernaum, Emmaus, Jericho, nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Giô-đan, Na-in, Jerusalem, Amman, Cana, Jaffa và Nazareth. Một phần số tiền lạc quyên thứ sáu toàn thánh cũng được dùng để trả lương cho khoảng 1.027 nhân viên dòng Francisco tại Israel 69% và Palestine 31% hoạt động tại 15 trường học, 62% tổng số nhân viên, 4 nhà mới cho các tín hữu hành hương 8%, 80 đền thánh, giáo xứ và các hoạt động khác.
Tổng giáo phận Hà Nội. Giáo lý viên Tổng giáo phận Hà Nội mừng lễ quan thầy. Hơn 1.500 quý anh chị em giáo lý viên từ khắp nơi trong Tổng giáo phận Hà Nội quy tụ về Tiểu Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện để tham dự ngày mừng lễ quan thầy truyền tin Con Thiên Chúa nhập thể vào ngày 25 tháng 3 vừa qua. Sau những giây phút khởi động, cha Phêrô Trần Quang Diệu, giảng viên Đại chủng viện Thánh Chúa Xe Hà Nội, chia sẻ với quý thầy cô giáo lý viên về tin mừng theo Thánh Matthew. Giờ chia sẻ diễn ra trong bầu khí vui tươi và sôi nổi. Ngang qua các câu hỏi mà cha Phêrô đã đặt ra đã giúp mọi người khám phá về chính thánh sử Matthew. Từ tin mừng theo Thánh Matthew, cha Phêrô mời gọi mỗi giáo lý viên hãy quan tâm đến các đối tượng, tâm lý lứa tuổi của học viên để dạy giáo lý như thánh sử Matthew. Cha Phêrô nhấn mạnh chủ đích của tin mừng Matthew là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Cha Phêrô liên kết từ mầu nhiệm nhập thể, mẹ Maria mang Chúa Giêsu cho thế giới, thì mỗi giáo lý viên cũng hãy mang Chúa đến cho mọi người. Kế đó, các tham dự viên cũng được gặp gỡ và lắng nghe những lời huấn từ của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội. Ngài chia sẻ cùng các thầy cô giáo lý viên ba ý tưởng. Đầu tiên, giáo lý viên là một ơn gọi. Mỗi chúng ta sống đều có một ơn gọi. Điều này được thể hiện rất rõ ngang qua tông huấn Christus Vivit của Đức Thánh Cha Francisco. Thiên Chúa gọi chúng ta, và khi chúng ta dạy giáo lý là Chúa gọi chúng ta. Đây là cơ cấu thống nhất được giáo hội xác nhận và ủy quyền ngang qua bề trên giáo phận và quý cha đặc trách giáo lý. Thứ đến là căn tính của giáo lý viên. Đức Tổng giám mục Giuse nêu bật cốt lõi và nhiệm vụ của giáo lý viên là người được Chúa Thánh Thần soi sáng để mở lòng, mở trí cho giáo lý viên cũng như cho các em thiếu nhi. Và cuối cùng, nhiệm vụ của giáo lý viên không đơn thuần là dạy giáo lý cho các em, mà quan trọng là tham dự vào sứ vụ giáo dục đức tin của giáo hội. Vì thế, giáo lý viên được mời gọi và được sai đi như các ngôn sứ được Chúa sai đi, không nhân danh cá nhân mà được giáo hội chuẩn nhận để làm việc truyền giáo. Đức Tổng giám mục Giuse nhấn mạnh đến nhiệm vụ quan trọng của giáo lý viên là đưa các em thiếu nhi đến gặp Chúa. Vào lúc 10:30, Đức Tổng giám mục Giuse long trọng cử hành thánh lễ mừng ngôi lời nhập thể quan thầy giáo lý viên Tổng giáo phận Hà Nội. Đồng thế trong thánh lễ có sự hiện diện của cha Tổng đại diện Anton, quý cha, quý thầy, quý sơ, đông đảo quý thầy cô giáo lý viên và cộng đoàn dân Chúa. Xuyên suốt trong thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi cộng đoàn, cách riêng là các thầy cô giáo lý viên, hãy cộng tác với giáo hội để như mẹ Maria, chúng ta mau mắn xin vâng như mẹ để mang Chúa vào lòng thế giới. Ngài nhấn mạnh, giáo lý viên hãy truyền tin mọi nơi và mọi lúc, vì giáo lý viên là những người chuyển tải thông điệp của Thiên Chúa, là những người đang cộng tác vào sứ mạng truyền giáo của giáo hội.
In Vatican công bố 6 sắc lệnh về án phong trần phước. Với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha Francisco, sáng ngày 23 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh, đã công bố 6 sắc lệnh liên quan đến 6 vị tôi tớ Chúa đã thực hiện các nhân đức Kitô giáo đến mức độ anh hùng. Các vị gồm 5 phụ nữ, 3 nữ tu và 2 giáo dân, cùng với một linh mục cờ sai dòng Don Bosco tại Ecuador. Vị kỳ cựu nhất là nữ tôi tớ Chúa Teresa Enrique de Alvarado, sống vào thế kỷ thứ 15 và 16. Ngay từ nhỏ, chị được giáo dục về đời sống đức tin. Khi còn là một người phụ nữ giúp bà hoàng Elisabella xứ Castilla, do ý muốn gia đình, Teresa kết hôn với một bộ trưởng trong triều đình và có 4 người con. Nhưng năm 1503, Teresa trở thành quả phụ. Niềm tin vững chắc và lòng kính mến Chúa Giêsu thánh thể khiến bà xa tránh xa hoa của triều đình Tây Ban Nha để sống đời cầu nguyện và hoạt động bác ái. Bà lui về Torrijos gần thành phố Toledo, sống đời nhiệm nhập trong những năm cuối đời. Như một người mẹ, Teresa săn sóc và giáo dục các trẻ mồ côi vì cha mẹ chúng chết vì dịch tễ và đói kém, giúp đỡ các thiếu nữ và phụ nữ đường phố, chăm sóc các bệnh nhân, dẫn thân cổ võ lòng sùng kính thánh thể. Bà cũng quản lý khôn ngoan tài sản của gia đình, phần lớn để dùng thực hiện các việc bác ái và xây dựng các nơi thờ phượng, góp phần thành lập nhiều hội đoàn, một đan viện và 4 tu viện. Bà Teresa de Alvarado qua đời năm 1529, và gần đây tấm gương của bà được nhắc đến trong các đại hội thánh thể. Vị nam tôi tớ Chúa duy nhất được giáo hội công nhận các nhân đức anh hùng hôm 23 tháng 3 vừa qua là cha Carlo Crespi Proxy, sinh năm 1891 ở thành Leonardo gần Milano, Bắc Ý. Sau khi được thụ phong linh mục trong đồng Đông Bosco năm 1923, cha tớ quen xa bên Ecuador, Nam Mỹ và thi hành công tác loan báo tin mừng trong 59 năm trời qua những sáng kiến thăng tiến con người và đời sống đức tin. Cuộc sống chứng tá và khả năng rao giảng cũng như tiến tâm là một nhà khoa học, nhất là trong lĩnh vực thực vật học và khảo cổ học, đã giúp cho cha rất nhiều trong việc truyền giáo, đặc biệt cho giới trẻ. Trong những năm cuối đời, cha Crespi Proxy tận tụy thi hành sứ vụ giải tội, nhiều khi tới 17 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Cha qua đời lúc 90 tuổi. Nữ tu tôi tớ Chúa Leonide Thánh Doan Tẩy Giả, tục danh là Amelia Rossi, sinh tại tỉnh Trento, Bắc Ý, và gia nhập dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu và mẹ Maria ở Pola năm 1906. Chị có đời sống đức tin sâu xa qua kinh nguyện và luôn chu toàn Thánh Ý Chúa. Trong đời tu, chị Leonide trải qua nhiều đau khổ thể lý, nhưng luôn nuôi dưỡng lòng tín thác nơi Chúa và kiên nhẫn chịu đựng những thử thách, giữ niềm an bình nội tâm. Chị nổi bật về lòng quảng đại trong lĩnh vực giáo dục và trở thành điểm tham chiếu cho các học sinh và gia đình của các em, cũng như những người nghèo và người gặp khó khăn về vật chất và tinh thần mà chị giúp đỡ. Trong thời Thế chiến thứ hai, chị thường hy sinh cả những điều cần thiết của mình để giúp đỡ những người túng thiếu. Chị Leonide qua đời năm 1945 khi được 55 tuổi đời.
Bồ Đào Nha. Chính phủ Bồ Đào Nha bảo đảm an toàn cho ngày quốc tế giới trẻ. Chính phủ Bồ Đào Nha cam kết bảo đảm an toàn về mặt sức khỏe cho các tham dự viên ngày quốc tế giới trẻ sẽ tiến hành từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 năm nay tại Lisbon, thủ đô của Bồ Đào Nha. Trong cuộc phỏng vấn dành cho giới báo chí, ông José Sá Fernández, đại diện chính phủ Bồ Đào Nha, phối hợp các dự án về ngày quốc tế giới trẻ, xác quyết rằng người ta dự kiến có 1.500.000 người đến dự ngày quốc tế giới trẻ vào đầu tháng 8 năm nay tại Bồ Đào Nha, và biến cố này sẽ bảo đảm sự an toàn cho các tham dự viên. Ông Fernandez cũng nhắc lại rằng, trước đây, nơi diễn ra các sinh hoạt chính của ngày quốc tế giới trẻ là ở lưu vực sông Tagus thuộc các công ty dầu hỏa. Vì thế, một số người bên vực môi trường nói rằng khu đất này có thể bị ô nhiễm vì metan. Tuy nhiên, ông Fernandez xác quyết rằng không có đe dọa đối với sức khỏe của con người hoặc sự ô nhiễm cho đất đai tại đó. Nhân dịp ngày quốc tế giới trẻ, các công ty tốt nhất đã khảo sát chuyên biệt về khu đất vừa nói. Ông Fernandez cũng bác bỏ tin tức gần đây cho rằng khu vực được chọn làm nơi diễn ra ngày quốc tế giới trẻ là một chỗ không đúng, ví dụ thiếu những con đường để đi tới đó. Tuy nhiên, ông cho biết trong thời gian sắp tới, những con lộ này sẽ được thực hiện, và trước đó cần loại bỏ những bồn chứa tại khu vực thành phố Loures để cùng với thủ đô Lisbon trở thành địa điểm cử hành ngày quốc tế giới trẻ vào tháng 8 năm nay.
Oh, đau thương tin thương vô bi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Chúa luôn bên con, dẫn đưa con từng bước đường. Chúa luôn bên con, tựa như lòng cha yêu thương. Vì Chúa yêu con phải lo lắng gì? Cùng Chúa con đi, chẳng còn phải lo sợ chi. Yêu con hay hà, nâng niu trong vòng tay. Tình yêu Chúa mãi ngàn năm luôn luôn trung kiên, vui dịu mời bao la vững bền, đến muôn đời không phôi phai.
Bước theo Chúa Giêsu là bước đi trong đường lối thiện lành như Chúa đã mời gọi. Anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Thánh Vịnh 37 miêu tả về hai số phận trái ngược, số phận người lành và số phận kẻ dữ. Có lẽ chúng ta cũng chẳng cần biết số phận kẻ dữ sẽ ra sao, vì chắc chắn một điều, chúng ta không mong muốn mình sẽ thành kẻ dữ, và chúng ta cũng chẳng ước mong mình gánh số phận như họ. Vậy thì, chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngắm chân dung của người theo đường lối thiện lành mà tác giả Thánh Vịnh 37 đã miêu tả, cùng cầu nguyện theo Thánh Vịnh 37 và cùng xin Chúa ban ơn thêm sức để chúng ta nên thiện lành như Chúa mong muốn. Mở đầu Thánh Vịnh, tác giả chỉ ra những con đường đến đích thiện lành và mời gọi mọi người thẳng bước trên đó. Trước tiên, tác giả đề nghị những việc tốt cần phải thi hành, và khi đã thi hành thì tác giả cũng cho thấy phần phúc kèm theo như là một trải nghiệm mà tác giả đã từng kinh qua, điều mà tác giả xác tín rồi chia sẻ cho mọi người. Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện, thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, người sẽ cho được phỉ trí tọa lòng. Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào người, người sẽ ra tay. Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình minh. Công lý bạn, người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ. Hãy lặng thinh trước mặt Chúa và đợi trông người. Tin tưởng vào Chúa, lấy Chúa làm niềm vui, ký thác đường đời cho Chúa, thinh lặng trước mặt Chúa và đợi trông người. Đó chẳng phải là tâm tình của người con dành cho cha. Đó chẳng phải là tâm tình của loài thụ tạo dành cho Chúa của mình hay sao? Những lời mời gọi tuyệt đẹp này hướng dẫn chúng ta về mối tương quan của chúng ta với Chúa, để làm nên số phận của mình mà tác giả Thánh Vịnh đã thưa lên cùng Chúa. Đó cũng chính là thái độ tin tưởng tín thác mà tác giả đã sống với Chúa. Tiếp theo, trong tương quan với tha nhân, tác giả Thánh Vịnh cũng nhắc nhở những ai muốn theo đường lối thiện lành những điều cần phải tránh. Hãm dẹp những thổ lộ cảm xúc giận dữ có vẻ đúng lý đối với kẻ ác, hay là người chưa được tốt như. Đừng nổi giận vì quân gian ác, chớ phân bì với kẻ bất lương. Chẳng nên nổi giận với kẻ được thành công hay với người xảo trá. Đối với những người nghèo khổ, tác giả Thánh Vịnh chỉ cho người thiện lành, ngày ngày phải biết gieo phúc, ngang qua việc thông cảm và cho không. Đối với những người xa cơ lỡ thế, người đối chọi với gian nan ập đến ngoài mong đợi, thì người thiện lành thông cảm và cho mượn cho vay. Cuộc đời gieo thiện lành cho anh em đồng loại sẽ được Chúa chân nhận trong ngày phán xét. Lúc ấy Chúa phán, nào những kẻ che tay chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn, ta khát, các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước, ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng, ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Cuối cùng, điều người thiện lành cần làm đó là điều khiển chính mình bằng cách ghi tạc vào lòng luật Thiên Chúa, gieo ân phúc bằng chính miệng lưỡi niệm lẽ khôn ngoan và nói lên những điều chính trực, đồng thời sống một cuộc sống làm lành lánh dữ. Tất cả những điều liên quan đến người thiện lành trong tương quan với Chúa, với tha nhân và với chính mình đã được tác giả Thánh Vịnh trải nghiệm, khẳng định và chia sẻ cho người thời nay như là những bài học sống của riêng mình, như một kết luận, một đích đến, một quả phúc ngay ở đời này. Từ nhỏ dại tới nay tôi già cả, chưa thấy người công chính bị bỏ rơi hoặc dòng giống phải ăn mày thiên hạ. Hãy xem kẻ thiện toàn, cứ nhìn người chính trực, ai hiếu hòa sẽ được con dòng cháu giống. Chung quy lại, trước mặt Chúa, số phận người sống thiện lành sẽ đẹp lòng Chúa và đáng được Chúa ban cho hưởng an bình phúc lộc ở cả đời này lẫn đời sau. Họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp, được Chúa độ trì, Chúa chăm sóc, Chúa bảo vệ, Chúa phù trợ và giải thoát khỏi ác nhân. Chúa còn giúp cho họ bước đi vững chãi. Gia nghiệp họ tồn tại đến muôn năm. Buổi gian nan họ không hề hổ thẹn. Ngày đói kém lại được no đầy. Cuộc đời người thiện lành là cuộc đời đáng được chúc phúc. Dầu họ có vấp cũng không ngã gục, bởi vì đã có Chúa cầm tay. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã tặng ban cho chúng con lời của Chúa, để hướng dẫn chúng con trên đường lối thiện lành. Xin dạy chúng con yêu thích đường lối Chúa và khao khát sống hoàn thiện, như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Amen.
Chúa luôn yêu con, dẫu cho con chẳng yêu người. Chúa luôn yêu con, dù cho tình con phôi phai. Trời đất bao la cũng chẳng thể so sánh bằng tình Chúa yêu con. Ôi dạt dào ân tình Chúa. Đừng yêu chung vòng tình yêu Chúa mãi ngàn năm luôn luôn chung kiên, tôi dịu vời bao la vững bền trên buồn đời không vội phơi. Tình yêu Chúa mãi ngàn năm luôn luôn chung kiên, ôi diệu vời bao la vững bền đến muôn đời không phôi phai.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.